Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 60 với đề tài Bị bắt bớ bởi xác thịt. Phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 29 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 29 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng như bây giờ, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, ai là kẻ sinh ra theo xác thịt và ai là người sinh ra theo Thánh Linh? Chúng ta được sinh ra theo xác thịt hay Thánh Linh? Câu hỏi thứ hai, kẻ sinh ra theo xác thịt có hòa hợp cùng người sinh ra theo Thánh Linh không? Hiện nay người sinh ra theo Thánh Linh phải chịu sự bắt bớ như thế nào? Câu hỏi thứ ba, có thể chấp nhận sự hiện diện của xác thịt trong Thánh Linh được không? Làm thế nào để loại trừ khỏi sự bắt bớ của xác thịt? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, kẻ sinh ra theo xác thịt có hòa hợp cùng người sinh ra theo Thánh Linh không? Hiện nay người sinh ra theo Thánh Linh phải chịu sự bắt bớ như thế nào? Chúng ta đã học biết rằng, để con người được hưởng ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời, thì bản thân người đó cần phải được sinh lại. Thế nhưng, cũng giống như Nicodem, vốn là một giáo sư của kinh luật, cũng không biết làm thế nào để sinh lại được. Chúa Giê-xu đã giải thích cho ông biết rằng, không phải trở vào bụng mẹ để được sinh ra một lần nữa, nhưng đây là sự trải nghiệm của một đời sống thuộc linh mới, có được địa vị mới trong mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Tất cả những điều đó, con người không thể nhận lãnh được bằng bất cứ cách nào khác, dù đó là việc lành, tu thân tích đức hay bằng mọi hình thức khắc khổ, nhưng hoàn toàn bởi quyền năng của Đức Thánh Linh trên đời sống của người nào biết ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu cho cuộc đời mình. Vậy, yếu tố duy nhất để chúng ta được sinh ra bởi Thánh Linh chính là đức tin tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, còn sự nỗ lực bằng sức riêng để mong đạt đến tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời thì hoàn toàn ngược lại với ý muốn của Ngài. Đó là con đường phủ nhận ân điển cứu rỗi mà Đức Chúa Trời muốn ban cho loài người. Đây là cách mà một người trước đây vì không nhận biết ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu nên cũng đã từng có niềm tin và việc làm như vậy. Điều đó đại diện cho bản chất con người cũ, ngược lại với trải nghiệm được sinh ra bởi Thánh Linh. Hay nói cách khác, bản chất trong con người xác thịt không thể có chỗ tồn tại hay là góp phần gì để khiến người ấy được sinh ra bởi Thánh Linh. Nhưng thực tế, về hai con trai của Abraham, Ít-ma-ên đại diện cho ý riêng con người vốn không thể nhận lãnh được cơ nghiệp phước hạnh trong nhà cha mình. Còn Y-sắc đại diện cho người con sinh ra bởi Thánh Linh, chính là người được hưởng cơ nghiệp phước hạnh nhờ vào ân điển ban cho của Đức Chúa Trời. Song không phải vì thế mà Y-sắc hoàn toàn được tự do trong địa vị của mình, vì bên cạnh ông đang có một Ít-ma-ên vẫn luôn cố gắng hiện diện mà không chịu ra khỏi, cố dùng mọi cách để gây khó khăn và chèn ép. Sáng Thế Ký chương 21 từ câu 8 đến câu 9 chép: Y-sắc lớn lên đã đến ngày dứt sữa, Áp-ram đặt tiệc ăn mừng, nhưng Sa-ra chợt thấy Ít-ma-ên đứa con mà A-ga người tỳ nữ Ai Cập đã sinh cho Áp-ram trêu chọc Y-sắc. Minh họa thực tế đó cho chúng ta thấy một nguyên tắc thuộc linh vốn vẫn đang tồn tại trong đời sống của người đã tin nhận Chúa. Không thể có sự hòa hợp giữa xác thịt vốn là bản chất con người cũ với Thánh Linh, tức là đời sống mới trong địa vị làm con Đức Chúa Trời. Trong Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 22, sứ đồ Phao-lô tiếp tục mô tả một cách chi tiết về sự trái nghịch này. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt, hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hãy ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Như vậy, chúng ta thấy có một sự tồn tại của bản chất con người cũ trong đời sống của một người đã có sự hiện diện của Đức Thánh Linh, tức là người đã kinh nghiệm đời sống mới trong địa vị làm con Đức Chúa Trời. Nếu như Thánh Linh là đấng hằng nâng đỡ, chỉ dẫn để người tin Chúa bước đi cách thánh sạch, theo ý muốn Chúa, để từ đó sinh ra những bông trái tốt lành trong đời sống, thì ngược lại, xác thịt, tức là bản chất con người cũ, luôn có xu hướng trỗi dậy, lôi kéo con người chiều theo những ham muốn xấu xa của nó, y như đời sống tội lỗi trước đây khi chưa biết Chúa. Để từ đó, đời sống chỉ sản sinh ra toàn những bông trái xác thịt như gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng. Hiện nay người được sinh ra theo Thánh Linh phải chịu sự bắt bớ như thế nào? Ngoài những sự bắt bớ từ bên trong, tức là cám dỗ, lôi kéo con người, nuông chiều theo dục vọng xấu xa để trở nên bất xứng với ý muốn Đức Chúa Trời, thì chúng ta thấy rằng thực tế ngày nay người sinh ra theo Thánh Linh còn phải đối diện với rất nhiều sự bắt bớ từ phía kẻ sinh ra theo xác thịt. Ngay khi mở đầu thư tín Galati này, Phao-lô cho chúng ta thấy được ý nghĩa đó qua cụm từ đời ác này. Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta, là đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, theo câu 3 và câu 4. Người tin Chúa vốn đã được cứu vớt khỏi quyền lực của thời đại xấu xa gian ác này, một thế giới do Satan cai trị với đầy dẫy bạo tàn, thảm kịch, cám dỗ và lừa dối, và bị chi phối bởi chủ quyền, thế lực, vua chúa của thế gian mờ tối, cùng các thần dữ ở các miền trên trời, theo Ê-phê-sô chương 6 câu 12. Thế nhưng, trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời, Ngài vẫn đặt để hội thánh tồn tại ở giữa thế gian này, tức là mỗi người tin Chúa vẫn phải sống động giữa mọi người. Và với cơ hội còn sống động đó, thì con dân Chúa cần phải chiếu sáng được đạo sự sống của Ngài ra cho mọi người xung quanh biết đến, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tỳ, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian, theo Philip chương 2 câu 15. Thế nhưng vua chúa của thế gian mờ tối này biết ngày của nó trên đất không còn bao lâu, nên luôn cố tìm mọi cách để ngăn trở, chèn ép, bắt bớ con cái của Đức Chúa Trời, cố gắng làm trì hoãn sự phát triển của hội thánh Chúa, như Khải Huyền chương 22 câu 12 đã nói: khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Vì vậy cho nên, con dân Chúa sống giữa thế gian này sẽ luôn gặp những sự khó khăn từ sự chèn ép của con cái thuộc về xác thịt. Họ sẽ dễ dàng bị khinh ghét vì sự khác biệt về niềm tin, cách sống tin kính theo lời Chúa dạy. Bài học áp dụng. Khi nói về sự đối nghịch nhau giữa phần thuộc về xác thịt, tức là bản chất trong đời sống cũ với đời sống mới, theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, thì sứ đồ Phao-lô nhận ra một luật rằng: vậy tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi, theo Roma chương 7, câu 21. Đây chính là một nguyên tắc mà chính Phao-lô cũng đã kinh nghiệm được. Điều này cũng không loại trừ một ai trong vòng con cái Chúa. Vì thế cho nên, người tin Chúa cần phải nhận thức rõ về địa vị thánh của mình để luôn nhờ cậy Chúa mà quyết tâm sống đời sống mới theo sự dẫn dắt của Thánh Linh, thắng hơn sự cám dỗ của xác thịt. Trong thư viết cho tín hữu tại Roma, sứ đồ Phao-lô cũng đã mô tả cách chi tiết về sự đối nghịch này. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả chăm về xác thịt thì sinh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh thì sinh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục với luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài, theo Roma chương 8 từ câu 5 đến câu 9. Giữa xã hội đầy dẫy những cám dỗ về mọi phương diện trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, người tin Chúa cần phải luôn sáng suốt, sống đúng với tinh thần là một công dân thiên quốc đang trải qua những ngày tạm nơi thế gian này. Thế nên, chúng ta phải luôn chọn lựa, quyết định mọi điều theo thứ tự ưu tiên. Trước nhất, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, theo Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Đó là điều mỗi chúng ta phải luôn tâm niệm trong cuộc sống. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 4 từ câu 29 đến câu 30 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 61 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chết thay vì con, ban ơn thiêng tha thứ bao tội con. Từ ngôi cao sáng, Ngài đã xuống dương trần tìm con, cứu con, yêu con. Cha yêu thương luôn đỡ cho con sức mới trong Ngài luôn, lòng con yêu.